tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoa Nguyên quán. Thời gian ngày 22 tháng 5 năm 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 37B. Tu hành. Tu thiện nhất định phải làm từ chính mình, phải làm từ ngay nhà mình. Ta làm tốt rồi, ta ảnh hưởng người cả nhà. Người cả nhà mà không ảnh hưởng được thì ta làm chưa được tốt. Lão tổ tông của chúng ta dạy bảo chúng ta: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Ta làm chưa được tốt, ta không thể ảnh hưởng người cả nhà ta. Ta phải tiếp tục chăm chỉ nỗ lực. Ở Trung Quốc, dùng chính mình ảnh hưởng người cả nhà, tấm gương tốt nhất, biểu mẫu thành công nhất là Nghiêu Dương, đại thuấn của thời xưa. Đại thuấn mẫu thân chết, phụ thân cưới một mẹ kế, cũng sanh ra em trai. Người kế mẫu này rất chán ghét ông, mỗi giờ mỗi phút đều muốn nghĩ cách hại chết ông. Ông không hề nghĩ đến kế mẫu của ông có cái dạ tâm độc ác đến như vậy. Ông chỉ nghĩ đến chính mình, làm con cái vẫn chưa làm được tốt, ông chỉ nghĩ đến việc này. Cho nên chỉ 3 năm làm cho kế mẫu cảm động, phụ thân của ông cũng cảm động, gia hòa vạn sự hưng. Cả nhà hòa thuận, liền cảm động xóm làng chung quanh. Quốc vương lúc đó là Nghiêu Dương. Việc này truyền đến tai của Nghiêu Dương, có một người tốt đến như vậy. Rốt cuộc là thật hay là giả? Nghiêu Dương có đến 9 người con, để cho con của ông làm bạn với Thuấn, quán sát, hành trì bên ngoài của ông. Dù Nghiêu có 2 người con gái gả cho ông, xem ông bên trong có phải thật có loại tâm hành chân thành này hay không. Về sau con gái của Nghiêu Dương báo cáo với ông, đây là một người tốt chân thật, trong ngoài như nhau, lời nói việc làm như nhau. Việc này thật hiếm có. Cho nên Nghiêu Dương liền mời ông ra, giúp ông trị lý quốc gia, đến sau cùng đem ngôi vị giao cho ông. Việc này nói rõ cái gì? Tất cả đều phải làm từ ngay chính mình, bạn mới có thể làm được thành công. Tôi tin tưởng việc này trên mạng cũng rất nhiều, các vị thường hay tiếp xúc, xem thấy nhiều hơn tôi, hiểu được sâu sắc hơn tôi. Hiện tại vấn đề này làm sao quá giải? Ở ngay chỗ này Phật dạy chúng ta làm thế nào ở ngay trong giai đoạn nhân gian hiện tiền này, làm cho tư tưởng, kiến giải, ngôn hạnh của chúng ta đều có thể tương ưng được với tánh đức. Đây mới là chân thật Phật dạy. Chúng ta học được rồi, khẳng định mỗi giờ mỗi phút nâng cao cảnh giới của chính mình, vậy thì an vui ngay trong đó. Đó chân thật là học nhi thời tập chi bất diệt diệt hồ, chân thật an vui. Cái vui của nhan hồi người biết được không nhiều, an vui của Thích Ca Mâu Ni Phật người biết được càng ít hơn. Cả đời Thế Tôn giáo hóa chúng sanh an vui không biết mệt, không hề mệt mỏi. Không luận bất cứ lúc nào bạn đi tìm Ngài, Ngài đều tiếp kiến, quyết định không hề cố ý tránh mặt. Đây là gì cái gì? Đây là chân thật yêu thương người. Anh đến tìm tôi làm gì mà không giúp đỡ anh chứ? Phật chỉ có một tâm nguyện, cũng giống như cha mẹ đối với con cái vậy, mong con thành người. Phật hy vọng tất cả chúng sanh đều sớm ngày thành Phật, đều quay về tự tánh. Ở cái thế gian này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là làm ra tấm gương tốt nhất cho xã hội. Giới luật chính là tấm gương tốt nhất. Những năm gần đây chúng ta đề xướng đệ tử quy chính là tấm gương tốt nhất. Thế nhưng chúng ta biết chúng sanh phiền não tập khí sâu nặng, học tốt vẫn xem là không khó, giữ gìn được cái tốt đó vậy thì không phải dễ. Gặp được cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh thiện duyên thì tốt. Bạn có khởi tâm tham hay không? Bạn có khởi ý niệm khống chế chiếm hữu hay không? Khi nói vừa khởi thì xong rồi, bạn lại trở lại sáo cõi. Nếu như là nghịch cảnh ác duyên, bạn có khởi lên sân hận hay không? Bạn có oán hận hay không? Thậm chí còn báo thù, vậy thì diễn biến thành sáu cõi luân hồi, đời đời kiếp kiếp quan quan tương báo không hề ngừng dứt. Việc này khó. Nếu có thể cả đời giữ gìn được, đây là việc rất không dễ. Dựa vào cái gì? Dựa vào giáo học. Mà trong giáo học quan trọng nhất là giáo dục nhân quả. Đây là đối với đại đa số người. Trong xã hội đại đa số là người bình phàm, chỉ số ít là người kiệt xuất. Cho nên người thường thường căn, đó là số ít. Người căn tánh trung hạ là nhiều nhất. Đối với người căn tánh trung hạ, phải dùng giáo dục như thế nào mới có thể sanh ra được hiệu quả chân thật? Có thể sanh ra được hiệu quả chân thật, đó chính là giáo dục chân thật, giáo dục tốt nhất. Sự việc này Đại sư Ấn Quang khải thị cho chúng ta rất lớn. Đây là một vị đại đức bậc nhất trong Phật môn gần đây ở Trung Quốc. Hồi trước lão sư Lý nói với tôi, ngay trong 100 năm gần đây, những tổ sư đại đức, có người nào mà không bị người khác phê bình? Thật là đều có. Có người tôn trọng bạn, có người tán thán, cũng có người quỷ báng phê bình bạn. Chỉ riêng có đại sư Ấn Quang, con người này, bạn chỉ nghe có tán thán đối với ngài, không hề nghe nói có quỷ báng, không hề nghe nói có phê bình. Đây là đức hạnh chân thật. Lão nhân cả đời khiêm tốn, cả đời khổ hạnh, không có người biết. Người quản lý tàng kinh các ở núi Phổ Đà, cho nên công việc của ông mỗi ngày chính là xem kinh, trông coi lầu kinh tạng. Trái lại người đi xem kinh tạng cũng không nhiều, ông chính mình trái lại có cơ hội để đọc kinh. 70 tuổi mới bị người phát hiện. Có mấy người cư sĩ đích thực có đức hạnh, cũng có học vấn, họ đến Tứ Đại Danh Sơn để bái sơn, thỉnh thoảng gặp pháp sư Ấn Quang ở nơi lầu kinh tạng, thỉnh giáo Phật pháp với ngài, khẩu khí bất phàm, khởi lên tâm cung kính quy y với ngài, thỉnh giáo với ngài. Pháp sư Ấn Quang dùng thư tín để giải đáp. Họ xem thấy rất hay, liền đem những lá thư này cho đăng trên báo chí tạp chí. Như vậy mà có rất nhiều người biết đến ngài, đến núi Phổ Đà thỉnh pháp với ngài. 70 tuổi mới nổi tiếng, 80 tuổi viên tịch. Lão pháp sư ngài hoằng pháp lợi sanh chỉ có 10 năm. Chân thật như người xưa đã nói, hậu tích bạc phát. Cái sức mạnh này quá lớn, ngài tích được quá dày. Bạn thấy, im lặng không nghe thấy 70 năm, sau cùng bị người phát hiện. Cho nên mọi người cùng theo học tập với ngài càng ngày càng đông, càng ngày càng cảm thấy lời dạy của ngài là thật. Cho nên cuối đời tiếng tâm địa vị nổi lên, cúng dường cũng nhiều. Thế nhưng lão pháp sư cả đời đều giữ lấy, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Đem những cúng dường này, ngài làm một việc, in kinh kết duyên, làm pháp cúng dường. Ngài đem số tiền đó đi mở một cái xưởng in, thành lập một cơ cấu gọi là Hoằng Hóa Xã ở chùa Báo Quốc Tô Châu. Chính mình có xưởng in để in kinh, bản in đẹp, có thể nói bản in đẹp nhất thời cận đại, hiệu đính rất cẩn thận, rất xem trọng đến giấy in ấn. Tôi vào năm 1977 lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh. Nơi chốn giảng kinh chính ở Thư viện Phật giáo Trung Hoa Cửu Long, Hồng Kông. Cái thư viện này là Lão Pháp Sư Đàm Hư thành lập. Tôi đến Hồng Kông, Lão Pháp Sư Đàm Hư cũng đã qua đời rồi, chưa thấy mặt Ngài. Ở trong thư viện xem thấy Ngài thu tập rất nhiều sách xuất bản của Quảng Hóa xã. Đối với tôi mà nói cũng có nhân duyên đặc biệt. Thế nhưng lão sư của tôi là Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là quy y với Đại sư Ấn Quang. Tịnh độ của Lão sư Lý là Đại sư Ấn Quang truyền cho Ngài. Cho nên Ngài thành lập liên xã ở Đại Trung, cả đời hoằng dương pháp môn tịnh độ, truyền thừa học tập từ Đại sư Ấn Quang. Cho nên chúng ta có cái nhân duyên này, đối với sách của Quảng Hóa xã đặc biệt có một phần cảm tình. Khi tôi rảnh rỗi mỗi ngày ở nơi đó xem. Lần đó ở Hồng Kông hết 4 tháng, phát hiện một việc không thể nghĩ bàn. Đó chính là Đại sư Ngài đem Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Hội Biên, 3 loại này in ra số lượng rất nhiều. Số lượng của mỗi bản đều là 5.000 cuốn, 10.000 cuốn, in hết mấy mươi bản. Khi tôi xem các sách khác, những kinh luận sách thiện này nhiều nhất là đều là 1.000 cuốn, 2.000 cuốn, nhiều nhất là 3.000 cuốn. Hơn nữa bản in ra không nhiều, có 1 bản, có 2 bản. 3 loại sách này đã in mấy mươi bản. Tôi khái lược thống kê qua vượt qua 3 triệu bản. Ở vào thời đại đó số lượng lớn đến như vậy, tôi cảm thấy kinh ngạc. Đây là một nhất đại tổ sư trong nhà Phật chúng ta. 3 loại sách này đều không phải là Phật giáo. Bốn gia huấn của tiên sinh Diên Liễu Phàm gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn, nhà nho. Ông dùng công quá cách là Cảm Ứng Thiên của đạo giáo. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là của đạo giáo. Phần đầu của An Sĩ Toàn Thư số lượng chiếm đến hơn 1/2 một chút. Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn cũng là của đạo giáo, nói giáo dục nhân quả. Phía sau là Trước Tác của Châu An Sĩ, Dạng Thiện Tiên Chất, Không Sát Sanh, Dục Hải Hồi Cuồng, Đoạn Dâm Dục. Phía sau chương sau cùng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sư Ấn Quang xưng tán quyển sách này, đây là kỳ thư đệ nhất thiên hạ vào thời cận đại. In số lượng nhiều đến như vậy, cho nên tôi liền nghĩ, ngày tại vì sao phải làm như vậy? Phật kinh thì số lượng không nhiều đến như vậy. Ngày cả đời niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đến sau cùng chúng ta cũng biết thân phận của người dần dần bộc lộ là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương Cực Lạc tái sanh. Tại vì sao phải làm như vậy? Sau khi chúng ta học Phật nhiều năm bỗng nhiên khai ngộ, Ngài đến để cứu thế giới này. Thế giới này có tai nạn lớn. Dùng cái gì cứu? Giáo dục nhân quả. Người muốn chân thật hiểu được nhân quả sẽ thành tâm, thành ý, cải lỗi tự làm mới. Có người nào không muốn tốt? Tốt cái gì? Phải tâm tốt, nhân tốt mới có quả báo tốt. Tâm hành của bạn bất thiện, muốn cầu tốt thì làm gì được tốt chứ? Cho nên người chân thật biết được nhân quả trước sau, nên gọi là một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Thiện hữu thiện quả, ác hữu ác báo. Vậy thì chúng ta nhất định không nên làm việc xấu. Vì sao vậy? Làm việc xấu bất lợi đối với chính mình. Trong mạng bạn không có tài, bạn dùng thủ đoạn phi pháp lấy được tiền của, có gì tốt hay không? Không có gì tốt. Tai nạn liền đến. Không có cái mạng này, trong mạng của bạn, thí dụ bạn làm quan, bạn làm đến giai cấp như thế nào đều là trong mạng chú định. Trong mạng không có tầng thứ cao đến như vậy, bạn được rồi. Đại khái khi có được sẽ không đến nửa năm thì chết rồi. Bạn không có được. Cho nên người chân thật hiểu được việc này, tiên sinh Liễu Phàm được Khổng tiên sinh đoán mạng đoán định rồi, rất chuẩn xác. Ông tin tưởng cái đời ông không còn cầu được danh vọng lợi dưỡng. 20 năm, mỗi năm ông tham gia thi cử được chức danh thứ mấy, mỗi năm được bao nhiêu bổng lộc, cùng với Khổng tiên sinh đoán không sai một chút nào. Cho nên ông không nghĩ đến việc gì. Cùng với thiền sư Dân Cốc ngồi ở trong thiền đường hết 3 ngày 3 đêm, một ý niệm cũng không có. Thiền sư Dân Cốc rất bội phục. Một người phổ thông 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm, đây là công phu rất cao. Ngài liền hỏi ông tu như thế nào. Tiên sinh Liễu Phàm thành thật mà nói, tôi không tu hành, mạng tôi chỉ là bị người đoán định rồi, tôi nghĩ cũng không ít gì, cho nên không cần nghĩ. Thiền sư Dân Cốc nghe rồi cười lớn lên, ta vốn dĩ cho rằng anh có công phu của thánh nhân, thì ra anh vẫn là một phàm phu tục tử. Tiên sinh Liễu Phàm hỏi, vì sao gọi là phàm phu tục tử? Cả đời anh 20 năm đều bị vận mạng trói buộc, không có chút nào thay đổi thì anh là phàm phu. Cho nên bạn hiểu được, con người chân thật tin tưởng vận mạng, tin tưởng nhân quả, nhất định sẽ không dám làm việc xấu. Cho nên dạy học, chúng ta nói đến luân lý, nói đến đạo đức, phải lấy nền tảng của nhân quả. Luân lý đạo đức là thật, không phải là giả. Nếu như không có nền tảng của nhân quả, đạo đức này là không thật, rất dễ rơi vào hình thức. Người Trung Quốc chúng ta gọi là ngụy quân tử, không phải là thật. Hiểu được nhân quả thì đó là thật. Cho nên có đệ tử quy có tốt không? Tốt. Đệ tử quy cũng cần phải có nền tảng của nhân quả, đó là thật. Khi không có nhân quả, còn có thể vượt qua được khảo nghiệm hay không? Người ta vừa tán thán, vừa cung kính, vừa cúng dường, tham sân si mạng của bạn liền khởi lên, thì xong rồi. Bạn chính là giả, không phải là thật. Nếu như là thật, làm được có tốt hơn? Người khác tán thán chính mình vẫn là khiêm tốn, ta làm vẫn là chưa đủ tốt. Vậy thì đúng. Vì sao không đủ tốt chứ? Phải cố gắng hỏi lại chính mình. Người ta cung kính tán thán cúng dường vậy, còn có động tâm hay không? Còn có động tâm, còn có khởi niệm, vậy thì vẫn không đủ tốt. Nếu như khởi lên ngạo mạn, khởi lên tham sân, mọi người đều tán thán ta, bạn không tán thán tôi thì tôi không vui đối với bạn. Loại sự thật này chính là khó tránh. Cho nên một người tu hành phải có thể vượt qua được khảo nghiệm. Ai khảo nghiệm bạn? Cảnh giới khảo nghiệm bạn. Năm dục sáu trần trên thế giới này khảo nghiệm bạn. Danh vọng lợi dưỡng đang khảo nghiệm bạn. Bạn có thể không động tâm không? Ấn Độ trái lại có một diệu pháp. Ngày có một pháp. Cái pháp này là gì vậy? Tôi đã đến thăm viếng qua Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, xem thấy phòng thất của Lão Hòa Thượng. Phòng thất của Ngài rất nhỏ. Trong cái phòng nhỏ này rất đơn giản, đều giữ lại nguyên trạng khi Lão Hòa Thượng còn tại thế. Một Phật đường nhỏ, một cái bàn Phật, cái bàn lớn hơn cái bàn này của chúng ta một chút, chỉ cúng một tôn tượng A-di-đà Phật, không rất cao. Một cặp đèn sáp, một cái lư hương, một ly nước, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Phía sau Phật, Lão Hòa Thượng chính mình viết một chữ chết. Ngài dùng phương pháp này, ngày ngày xem cái chữ này, ngày ngày nghĩ đến cái chữ này, ta sắp phải chết rồi. Bạn còn có cái gì để tham luyến? Sinh không mang đến, chết không mang đi. Người thường hay nghĩ đến cái chết thì sẽ buông bỏ đối với danh vọng lợi dưỡng. Nếu nghĩ ta vẫn còn có ngày mai, ta còn có năm tới thì việc phước liền đến. Không có nghĩ đến ngày mai hay năm tới. Qua một ngày thì tính một ngày. Một ngày hôm nay không thể luống qua. Vì sao không thể luống qua? Thành thật niệm Phật thì không luống qua. Phật hiệu quên mất, vẫn ở trong năm dục sáu trần khởi tâm động niệm gì thì đúng qua. Trống không. Đây là Ấn Tổ chính mình vì chúng ta làm ra một tấm gương. Thời đại đó của Ngài không giống như thời đại hiện đại này của chúng ta. Cái thời đại đó tuy là nói văn hóa truyền thống dần dần suy yếu, vẫn là rất giống như vậy. Tôi đến Đài Loan là dân quốc thứ 38. Vào lúc đó nhân khẩu Đài Loan là 600 vạn người. Chất phác. Chúng ta đến nơi đây đất khách quê người, hỏi đường đi, tìm bạn bè, không luận là hỏi ở nơi nào, hỏi đến người nào đều rất thân thiện. Không chỉ rõ đường đi cho bạn, sợ bạn không biết đường đi, họ còn dẫn bạn đi một đoạn. Hiện tại thì không còn. Hiện tại bạn hỏi người, họ không thèm để ý bạn. bạn liền thấy cái phong tục này nhân tình kém quá xa rồi. Đài Loan, cái khu vực này vẫn xem là không tệ, vẫn rất khó được. Tất nhiên là người học Phật nhiều, người nghe kinh nhiều, rất khó được. Đó là rất cảm khái, rất rộng lượng, hoan hỷ bố thí. Bố thí thì có phước báo, cho nên nguy cơ của Kim Dung chuyển phát đến, có rất nhiều người hỏi tôi. Tôi nói người Đài Loan không cần phải lo sợ, không nên để cái việc này ở trong lòng. Vì sao vậy? Vì các vị có phước báo nên không liên quan. Đây là Phật nói. Tiền tài từ nơi đâu mà đến? Bố thí mà có, càng thí càng nhiều. Nước ngoài vì sao mà xảy ra người nước ngoài không chịu bố thí? Khi ngày lễ, ngày sinh nhật, tặng bạn một đóa hoa là không tệ rồi. Viết một cái thiệp, đó là lễ vật to lớn, không giống như chúng ta. Cho nên đây là việc chúng ta phải biết. Sau khi chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, việc thứ nhất phải biết khắp pháp giới hư không giới cùng chính mình là một thể. Phải bồi dưỡng tâm yêu thương của chính mình, nhất định phải làm từ trong nhà. Yêu cha mẹ, yêu anh em, yêu vợ con cái, yêu bà con làng xóm, phải bắt tay vào từ chỗ này. Sau đó chân thật làm đến, phàm là người đều yêu thương, không phân quốc gia, không phân chủng tộc, cũng không phân tôn giáo tín ngưỡng, tâm yêu thương thanh tịnh bình đẳng. Vì sao vậy? Biết được chúng ta là đồng một, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Phải học tập khiêm tốn. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật rất khiêm tốn, bạn xem Khổng Tử, Mạnh Tử rất khiêm tốn. Đây là tánh đức. Học tập tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Xem thường người khác chính là xem thường chính mình. Cái đạo lý này phải hiểu. Học tập quan tâm người khác, chăm sóc người khác, hợp tác lẫn nhau. Cái thế giới này của chúng ta dần dần liền tiếp cận với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Làm thế nào dạy người? Tự hành chính là hóa tha. Chúng ta chính mình làm được tốt chính là dạy người khác. Chính mình không làm tốt, muốn dạy người khác thì không thể nào. Cho nên tự hành hóa tha là một thể. Hóa tha phải từ tự hành mà làm. Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Bạn thấy ngày trước khi triển khai giáo học, ngày chính mình tự hành. Vì chúng ta thì hiện tám tướng thành đạo. 30 tuổi mới bắt đầu dạy người. Trước 30 tuổi thành tựu trí tuệ đức tướng của chính mình. Cho xã hội đại chúng tấm gương tốt nhất. Trong kinh giáo quan trọng nhất, Ngài cũng rất cụ thể nêu ra với chúng ta. Cương yếu của tu tập. Phía trước chúng ta đã học qua. mười độ của Bồ Tát Chăn Thù, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong mười độ, bốn độ phía sau, phương tiện, nguyện lực trí, đó chính là trí tuệ chân thật, ứng dụng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, linh động hoạt bát. Nó không phải phiền não, là trí tuệ viên mãn, trí tuệ tự tại. Ở trong đây xem thấy vui. Trí tuệ từ đâu mà ra? Trí tuệ từ tâm thanh tịnh mà ra. Tâm thanh tịnh là thiền định. Tâm bạn không thanh tịnh, trí tuệ từ đâu mà có? Do đây có thể biết, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Không thể rời khỏi hoàn cảnh hiện thực. Trong hoàn cảnh đặc biệt là hoàn cảnh nhân sự. Vào hiện tại chúng ta chú trọng đời sống vật chất, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh tốt. Mỗi ngày bạn gặp được người đều là người thiện, đều là người tốt, đều rất quan tâm đối với bạn. Bạn đối với hoàn cảnh sinh hoạt của bạn, bạn có tham luyến hay không? Nếu như có tham luyến, có khống chế, có chiếm hữu, sự việc này phiền phức, bạn sanh phiền não rồi. Bạn có thể đem những thứ này buông xả hết. Ta sống một ngày toàn tâm toàn lực vì mọi người phục vụ. Trong phục vụ không luận là hạng mục nào, phải có chủ thể, có trung tâm không thay đổi, giúp cho bạn giác ngộ, dùng vô số phương tiện khéo léo giúp đỡ bạn tỉnh ngộ lại. Đây chính là Phật Pháp, đây chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm không phải ở trong kinh này. Bản kinh là một khai thị. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là tự tánh của chúng ta. Trong tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã, ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, chính là 13 la mật của Bồ Tát Chăn Thù đã nói, 10 đại nguyện chương của Bồ Tát Phổ Hiền. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, niệm niệm viên mãn, hạnh hạnh viên mãn. Đây là thật, không phải là giả. Tâm thanh tịnh hiện tiền, trí tuệ liền hiện tiền. Trí tuệ không phải học mà được, mà chính bạn có sẵn. Hiện tại tâm không thể định lại. Không thể định lại do nguyên nhân gì? Chúng ta chưa học đến tinh tấn. Bạn thấy hiện tại cái thế giới này mọi người đều cầu tiến bộ. Mọi người đều có ý niệm cạnh tranh. Cũng giống như ngày ngày đang tiến bộ. Thế nhưng nó không tin, vì sao vậy? Bạn nghĩ quá nhiều. Bạn xen tạp quá nhiều, biến thành cái gì? Tạp tấn, loạn tấn. là ngày ngày có tiến bộ, ngày ngày có phiền não. Càng tiến bộ phiền não càng nhiều, chẳng phải là hiện tượng này hay sao? Hiện tại hiện tượng xã hội chính là như vậy. Cho nên Phật Pháp gọi là tinh tấn. Tinh là cái gì? Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Không luận là đời sống vật chất, đời sống tinh thần đều phải cầu đơn thuần. Càng đơn giản càng tốt. Càng đơn giản thì là càng khỏe mạnh. Thí dụ như ăn uống, đặc biệt là nhà người giàu có, ngày ngày chú trọng đến cái ăn, ăn đến cả thân bệnh hoạn. Bạn thấy người nông phu nghèo trong thôn xóm, đầu năm đến cuối năm chỉ ăn một thứ, thân thể khỏe mạnh, có thể sống hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi vẫn còn xuống ruộng trồng lúa, là chân thật không phải là giả. Tôi ở Úc Châu, cự ly của chúng ta không xa với nông thôn, chúng ta cũng thường hay đi đến nơi đó. Bởi vì họ rất khoan nghị đối với Phật giáo. Người ở trong đó, người trẻ có đến hơn 80 tuổi, người tuổi cao hơn 100 tuổi, tự mình lái xe, tự mình xuống ruộng trồng lúa. Đời sống rất là thanh đạm. Ở nơi đó họ chú trọng đến cái gì? Đời sống đơn thuần. Chân thật là ngày nào cũng làm việc, không hề nghỉ ngơi. Đời sống có quy luật. Họ tiếp xúc với Phật Pháp thì vô cùng hoan hỷ. Tinh tấn. Bạn thấy trâu dê cả đời chúng chỉ ăn cỏ, thân thể khỏe mạnh. Con người chúng ta ngày ngày đều muốn thay đổi, kết quả cả thân bệnh hoạn. Phải tỉ mỉ quan sát. Chân thật khỏe mạnh, tâm thanh tịnh rất quan trọng, tâm từ bi rất quan trọng. Bạn muốn chân thật cầu phước báo, bạn phải hoan hỷ bố thí. Tiền từ chỗ đâu mà đến? Từ bố thí mà đến. Thế nhưng bạn tu tài bố thí, không nên nghĩ đến ta muốn được phước báo. Cái tâm đó không tốt. Tiền tài nhiều rồi sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức. Thế nhưng bạn bố thí tài thì nhất định được tiền tài. Có thí thì có được. Có được rồi thì phải làm sao? Được rồi thì phải đem nó ra bố thí hết. Cho nên nhà Phật gọi là xả đắc. Xả đắc là hai ý nghĩa. Bạn xả nhất định có đắc, sau đó lại đem cái có được tiếp tục xả. Vậy thì bạn thật có trí tuệ. Phước báo của bạn vĩnh viễn không hưởng hết. Cho nên phải biết được cái đạo lý này. Phải thật làm. Thông minh trí tuệ cũng là mọi người muốn, đó là quả. Nhưng là cái gì? Pháp bố thí. Bạn biết rồi, quyết không bòn pháp, hoan hỷ dạy cho người khác. Chỉ cần người chịu tiếp nhận, bạn liền hoan hỷ hân hoan mà dạy họ. Pháp bố thí tăng trí tuệ, không tăng phiền não. Vô úy bố thí là nhân, khỏe mạnh sống lâu là quả. Khi người khác có khổ nạn, giúp đỡ họ, giúp đỡ họ hóa giải khổ nạn, làm cho họ thân tâm được an ổn. Chỗ này chúng ta chọn lấy ăn chay chính là bố thí vô quý, không còn sát hại chúng sanh, khỏe mạnh sống lâu. Tôi không cầu khỏe mạnh sống lâu. Tôi hiểu được cái đạo lý này, tôi nói phải nên. Trước khi chưa học Phật, Khi còn trẻ ưa thích săn bắn, giết không ít chúng sanh, biết được tạo nghiệp rất nặng, cho nên vừa tiếp xúc Phật Pháp tôi lập tức liền ăn chay. 58 năm rồi. Về trước cảm thấy hối hận đối với những chúng sanh bị giết hại, cho nên ngay đời này tôi tương đối xem trọng phóng sanh. Những gì khác tôi đều không làm. Tôi học in kinh bố thí với Đại sư Ấn Quang, hết thảy cúng dường mang đi in kinh. Làm thêm hai sự việc, khi còn trẻ phóng sanh, lại thêm một việc chính là bố thí thuốc thang. Bạn thấy hiện tại bị bệnh rất thống khổ, nhất là người bần cùng, không có thuốc thang thì phải làm sao? Cho nên chúng ta có năng lực bố thí thuốc thang. Trong bệnh viện quyên một ít tiền, chỉ định làm phí thuốc thang cho người nghèo khổ. Tôi ở Úc Châu, chúng tôi ở một cái thành phố nhỏ, có một bệnh viện công lập. Bởi vì thành phố nhỏ cư dân không nhiều, đại khái chỉ có 80-90 ngàn người, chỉ là một cái thành phố nhỏ. Mỗi năm tôi tặng cho họ 120 vạn tiền Úc, chính là mỗi tháng 10 ngàn, chỉ định làm phí thuốc thang giúp cho người nghèo khó. Đây là bố thí vô quý. Cho nên cái quả báo này chính là khỏe mạnh sống lâu. Hoan hỷ giúp đỡ người khác, không luận bạn đến nơi nào đều sẽ có người khác giúp đỡ bạn. Bạn nói xem an vui dường nào. Cho nên giúp người lấy niềm vui làm gốc, đây là thật không phải là giả. Cho nên phải hiểu được tinh tấn. Tinh tấn nhất định phải từ ngay trong nhẫn nại mà được. Nếu như bạn không thể nhẫn, cái chữ tinh này bạn không cách gì làm được. Nếu bạn có thể nhẫn, thí dụ học kinh giáo, khi chúng ta còn trẻ xem thấy Đại Tạng Kinh, hiện tại Đại Tạng Kinh nhiều rồi không hiếm lạ, vậy trước rất khó xem thấy được một bộ xếp lên nhiều đến như vậy, lật lật qua mọi thứ đều muốn đọc, vì làm sao có thể thành tựu. Cho nên lão sư nói với tôi, ngài nói hoằng pháp lợi sanh không phải là dễ. Bạn không chỉ phải hiểu Phật Pháp, bạn còn phải hiểu thế gian Pháp. Thế gian Pháp không hiểu, bạn khế lý không khế cơ. Bạn hiểu Pháp thế gian, không hiểu Phật Pháp, khế cơ không khế lý, thì bạn làm không thành công. Lý cơ đều khế, thế Pháp, Phật Pháp đều hiểu vậy, thì rất khó. Ngài liền nói với tôi, anh thấy, không nói thứ khác, Phật Pháp chỉ nói bộ Đại Tạng Kinh này, Pháp thế gian thì một bộ Tứ Khố Toàn Thư. Cả đời này bạn có thể đọc được hết hay không? Chân thật không cách gì. Vậy phải làm sao? Đại đức xưa nay hiểu rõ cái đạo lý này, điển tích quá nhiều học không hết, đem nó phân khoa ra, giống như trong đại học phân thành viện hệ, trong Phật Pháp phân thành 10 tông phái. Mỗi một tông phái chọn lấy một số kinh điển làm thành chỉ đạo tu hành của họ. Trong 10 tông phái, Phật Pháp ở Trung Quốc đơn giản nhất là tông Tịnh Độ. Kinh điển Tịnh Độ ít nhất chỉ có 5 bộ kinh, 5 kinh một luận. Như các tông phái khác, lướt qua các kinh điển thì rất nhiều. Rất nhiều kinh luận không dễ gì học. Bạn có thể từ trong kinh điển so ra được trình độ của chính mình, hoàn cảnh đời sống của chính mình. Bạn còn phải nuôi chính mình, còn phải nuôi cả nhà. Bạn có bao nhiêu thời gian để học tập? Để bạn chọn một môn chuyên tu, thứ khác bạn phải bóp bụng để đem nó xả bỏ. Nếu bạn không thể nhẫn thì không được. Bạn phải thật đem nó buông bỏ. Nhẫn nhục ba la mật, bạn phải có cái tâm nhẫn nại này. Phật Bồ Tát nói với chúng ta, Phật Pháp cùng thế gian Pháp không giống nhau. Một kinh thông, tất cả kinh thông. Phật Pháp thông rồi, thế gian Pháp cũng thông luôn. Vì sao vậy? Không lìa tự tánh. Cái gì gọi là thông? Kiến tánh thì thông. Chưa kiến tánh thì chưa thông. Chưa kiến tánh phải có lòng nhẫn nại rất lớn. Một môn chuyên công chính là tu một môn. Đến lúc nào thì lướt qua các kinh điển khác, thông rồi, chính là đến hôm nào khai ngộ. Sau khi khai ngộ, bạn vừa tiếp xúc thảy đều thông. Đây thật là không tốn tí sức nào. Học không được. Cho nên bạn thấy, chúng ta nói đến nhẫn. Tại vì sao không thể nhẫn? Quy củ chưa giữ được tốt. Giữ quy củ chính là trì giới. Bạn giữ quy củ, bạn mới học được nhẫn. Nhẫn mới có thể học được tinh tấn. Bạn thấy, liền xúc tiến giữ quy củ, trì giới. Tại vì sao trì giới không tốt? Chưa buông xả. Buông xả là bố thí. Chúng ta liền biết. Chúng ta học Phật phải học từ chỗ nào? Phải làm từ bố thí. Phải làm từ trì giới. Ở phía trước bố thí, phía sau thì trì giới. Nó có trước sau, có thứ lớp. Tại vì sao chúng ta bố thí vẫn làm chưa tốt? Không có thành tâm thành ý mà tu bố thí. Lại nói cho bạn nghe nhân quả không hiểu. Nếu như chân thật hiểu được nhân quả, giống như Liễu Phàm tiên sinh vậy, bạn thấy thiền sư Dân Cốc vừa nói với ông ấy, ông bỗng chốc liền tường tận. Ông quay về thật làm. Không chỉ thật làm, người cả nhà cùng làm. Cho nên ông liền hứa nguyện làm 3.000 việc tốt. Việc tốt đều là lợi ích chúng sanh, không phải lợi ích chính mình. Thế nhưng 3.000 việc tốt 10 năm mới hoàn thành. Bạn liền biết được khởi đầu thật là khó. Khi 10 năm hoàn thành rất hoan hỷ, mời một vị pháp sư hồi hướng cho ông. Ông học Phật, hồi hướng xong rồi lại hứa nguyện làm 3.000 việc tốt. Càng ngày càng tiến bộ, người vợ cũng giúp làm. 4 năm viên mãn. Bạn thấy, lần thứ nhất 3.000 việc, 10 năm viên mãn. Lần thứ hai 4 năm. 4 năm viên mãn cũng hồi hướng. Giờ lúc này ông làm được tri quyền của quyền bảo đệ. Đây là trong mạng của ông có phước báo hiện tiền. Khi làm tri huyện, ông hứa nguyện làm 10.000 việc tốt. Vợ của ông liền nói với ông phát tâm quá lớn, ông làm không được thì sao? Ông càng nghĩ càng lo lắng. Buổi tối thấy một giấc mộng, thấy một thiên thần nói với ông, 10.000 việc thiện của ông đã viên mãn rồi. Ông hỏi làm sao mà viên mãn? Thiên thần nói, ông làm quyền lệnh giảm thuế cho nông dân địa phương, ông vừa mới ra cái lệnh này, vậy thì viên mãn rồi. Khi mệnh lệnh vừa ban ra, khu vực này của ông không chỉ là 10.000 nông dân, mỗi mỗi đều được lợi ích. Vậy có được không? Việc này có thật vậy không? Ngày hôm sau thức dậy, cùng với lúc có một vị pháp sư đi qua chỗ ông, nhìn thấy ông liền đem giấc mộng nói với pháp sư. Ông hỏi có thể tin tưởng hay không? Pháp sư nói có thể tin tưởng, không sai chút nào. Khi ông vừa giảm thuế, nhân dân toàn quyền đều được lợi ích, chân thật là viên mãn. Bạn thấy ông có quyền trong tay, vừa khởi ý niệm 1.000 việc thiện liền được viên mãn. Bạn không có được cái duyên này, 10.000 việc thiện bạn phải làm bằng cách nào? Cho nên nói nơi cửa quan dễ tích đức, một chánh sách của họ là một chánh sách rất tốt, không làm gì mà công đức rất lớn. Nếu như là một sai lầm, không có lợi ích cho chúng sanh, thì ngay trong một niệm của họ, cái ác chưa làm cũng đã là không được rồi. Cái ý niệm đó không chỉ là 10 vạn việc ác. Cho nên việc này chúng ta cần phải hiểu rõ. Như vậy, từ hai phương diện này mà quan sát, chúng ta liền biết được chúng ta bắt tay vào từ chỗ nào. Cần phải từ nơi hiện tại, y theo cổ thánh tiên hiền, giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, chỉ đạo chúng ta đi một con đường quay về tự tánh. Trước tiên nỗ lực cấm ba cái gốc này, sau đó y theo giáo huấn của văn thù phổ hiền. Con đường này là đại đạo vọng tận hoàng nguyên. Cái đoạn này chúng ta học tập đến đây, đoạn phía sau là đoạn lớn thứ ba, muốn nói với chúng ta ba loại châu biến. Chỗ này rất ý nghĩa. Đoạn này người hiện tại xem là khoa học, là khoa học trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Tốt rồi, xin cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan, phát tâm cúng dường cho nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.